Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chính quyền Syria tiếp tục dội bom xuống khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo. 12 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Iraq. Xả súng bừa bãi tại một trung tâm mua sắm Mỹ, 5 người thiệt mạng.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn qua cuộc tập trận chung ở Biển Đông, nhưng ngờ vực vẫn còn. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các cuộc không kích không ngừng nhắm vào khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại thành phố Aleppo tiếp tục bước sang ngày thứ Bảy, giữa lúc nhiều tòa nhà bị phá sập xuống tận tầng hầm. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh cho hay là có ít nhất 25 người bị giết trong ngày thứ Bảy. Tin cho hay là hôm qua có ít nhất 30 người, trong đó có nhiều trẻ em bị giết trong các cuộc không kích do Nga và chính quyền Syria thực hiện. Những người chứng kiến nói rằng các cuộc không kích đã tăng cường độ từ chiều tối thứ Tư, sau khi chính quyền Syria loan báo một chiến dịch quân sự mới để tái chiếm toàn bộ thành phố Aleppo. Việc này diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Nga thất bại, không cứu vãn được cuộc ngưng bắn đã giúp cho tình hình giao tranh lắng dịu lại trong gần một tuần lễ. Mục tiêu của các cuộc không kích dữ dội là các khu vực dân cư và các tòa nhà được sử dụng bởi một nhóm tình nguyện có tên là Nón Sắt Trắng. Aleppo, thành phố lớn thứ nhì của Syria, đã bị chia cắt giữa các binh sĩ chính phủ, các lực lượng dân quân nổi dậy, các phần tử cực đoan Hồi giáo và các chiến binh người Kurd từ năm 2012 tới nay. Một thành viên của nhóm phòng vệ dân sự Syria nói với hãng tin AP rằng vụ không kích mới tiếp tục là những vụ không kích dữ dội nhất trong suốt cuộc chiến tranh ở Syria. Ông này nói rằng các cuộc tấn công đó là để trả thù nhóm phòng vệ dân sự Syria, còn được biết đến dưới tên Nón Sắt Trắng, vừa được trao giải thưởng quốc tế Right Livelihood hôm thứ Năm để vinh danh những cố gắng của họ trong việc giải cứu và chữa trị cho các nạn nhân của các vụ không kích. Nhóm Nón Sắt Trắng nói rằng quy mô của các vụ thương vong hiện nay vẫn chưa được rõ, bởi vì những vụ dội bom dữ dội đã ngăn cản nhân viên cứu hộ tiếp cận các nạn nhân của vụ không kích mới nhất. Chính quyền Iraq cho hay, một cuộc tấn công nhắm vào một chốt kiểm soát ở tỉnh Salahuddin đã giết chết ít nhất 12 người. Các giới chức cho biết là 23 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát dùng xe gài chất nổ xảy ra vào sáng hôm nay, thứ Bảy 24 tháng 9. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang tìm cách bám víu lấy phần còn lại của cái gọi là Vương quốc Hồi giáo mà họ tự xưng, và dường như chọn giải pháp biến thủ đô của Iraq thành một địa ngục máu lửa, thay vì bỏ rơi nơi này cho các lực lượng Iraq tiến vào. Các giới chức quân sự Mỹ nói, các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tìm cách xây dựng nhiều hơn nữa một mạng lưới phòng thủ vốn đã phức tạp để chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mosul, mặc dù những động thái mới nhất của họ cho thấy nỗi tuyệt vọng của họ. Đại tá John Dorian nói với các nhà báo ở ngũ giác đài hôm thứ Sáu rằng về cơ bản, nhóm nhà nước Hồi giáo đang xây dựng một địa ngục trần gian quanh chính họ. Theo đại tá Dorian, thì kế hoạch của nhà nước Hồi giáo dường như gồm việc đào các hầm chung quanh thành phố, lắp các hố này đầy xăng để phóng hỏa một khi các lực lượng Iraq tiến vào. Nhà nước Hồi giáo cũng đã tăng cường những hạn chế đối với thường dân, trong khi các chiến binh của họ xông vào các trường học, bệnh viện và đền thờ trong thành phố, xây những đường hầm dưới đất và gài các thiết bị nổ nhằm chặn đà tiến của các lực lượng được liên quân hậu thuẫn. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quay sang châu Á, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chiều 23 tháng 9 đã gặp các người đồng cấp ASEAN tại New York, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam, ông Phạm Bình Minh. Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh ASEAN có vai trò trong trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực Đông Nam Á. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Hoa Kỳ tin rằng những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cần được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc và phán quyết pháp lý rõ ràng, chứ không phải bằng cách cưỡng ép. Ông nói thêm, Mỹ và ASEAN có chung quan tâm về việc cần duy trì luật pháp quốc tế và thuyết phục tất cả các quốc gia có liên quan ở Biển Đông kiềm chế để giảm căng thẳng. Ông cho rằng hiện nay ASEAN có vai trò rất rõ ràng, cần phải thể hiện trong việc hoàn tất cuộc đàm phán quan trọng về bộ quy tắc ứng xử có ý nghĩa, cũng như trong việc ngăn cản hoạt động quân sự hóa các tiền đồn và tôn trọng cơ chế ngoại giao và pháp lý. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Kerry phát biểu rằng Mỹ và ASEAN cùng chia sẻ các lợi ích giống nhau. Ông nêu ra việc ASEAN cũng như toàn thế giới đã lên án một cách đúng đắn vụ thử hạt nhân mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông gọi đó là một mối đe dọa đối với sự ổn định trong khu vực và là một sự vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Kerry khẳng định Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân của mình và bảo đảm những cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh. Ông chỉ ra rằng mỗi quốc gia đều có trách nhiệm hợp tác trong việc cưỡng hành mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an áp đặt. Ông kêu gọi các nước hãy làm việc cùng nhau để đảm bảo Bắc Hàn phải trả giá cho hành động nguy hiểm của họ. Ngoại trưởng Mỹ nói hành động như vậy là một phần trong nỗ lực làm cho Bắc Triều Tiên thấy là cần phải đàm phán và cư xử như mọi quốc gia khác, biết tuân thủ pháp luật và làm việc để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đáp lại phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman nói nước ông và mọi thành viên ASEAN đánh giá cao vai trò của Hoa Kỳ trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Ngoại trưởng Malaysia cũng chỉ ra rằng hợp tác giữa ASEAN và Mỹ đã mở rộng và trở nên sâu sắc hơn trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, kể cả vấn đề chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, di cư và các vấn đề hàng hải. Đại diện cho ASEAN, Ngoại trưởng Malaysia khẳng định, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta và tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm. Trong khi đó, một nhóm khoảng 100 biệt kích thuộc quân đội Nga đã đến Pakistan để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa hai nước, theo loan báo của các giới chức ngày 23 tháng 9. Một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết cuộc tập trận kéo dài 2 tuần lễ, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay 24 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Một quan chức an ninh cho VOA biết rằng cuộc tập trận hữu nghị 2016 với sự tham gia của khoảng 200 quân nhân của cả hai nước sẽ diễn ra tại Sherat, khu vực miền núi Tây Bắc, vốn là trụ sở của lực lượng biệt kích Pakistan. Ấn Độ, là nước muốn thắt chặt quan hệ với Nga, đã bày tỏ quan ngại với Moscow vì e một phần cuộc tập trận sẽ được tiến hành trong khu vực Gilgit-Baltistan ở phía Bắc thuộc vùng Kashmir đang bị phân chia. Tuy nhiên, các giới chức Nga nói họ đã thông báo với New Delhi rằng cuộc thao dượt sẽ được thực hiện cách xa các vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Cuộc tập trận Pakistan và Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đang leo thang sau vụ tấn công hôm 18 tháng 9 vào căn cứ quân sự của Ấn Độ trong vùng Kashmir đang tranh chấp, khiến cho 18 binh sĩ Ấn thiệt mạng. Islamabad bác bỏ tố cáo của Ấn Độ cho rằng Pakistan có liên hệ trong vụ này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát trưởng tại thành phố Charlotte, bang North Carolina ở miền đông nước Mỹ hôm qua nói rằng băng video do cảnh sát thu lại trong vụ nổ súng giết chết một người đàn ông gốc Phi cuối cùng sẽ được phổ biến cho công chúng xem. Cảnh sát trưởng Kerr Putney nói tại một cuộc họp báo rằng việc công bố băng video chắc chắn sẽ được thực hiện. Vấn đề là tại thời điểm nào và theo trình tự nào. Trong khi đó, gia đình của Keith Lamont Scott phát tán video thu bằng điện thoại cầm tay mà vợ của nạn nhân, bà Gakia, đã thực hiện vào những giây phút trước cái chết của chồng bà hôm thứ Ba. Video này không cho thấy liệu Scott có cầm súng hay không khi ông bị các nhân viên cảnh sát chặn lại. Tuy nhiên, trong băng video, người ta nghe tiếng của vợ ông van nài cảnh sát đừng bắn ông và hối thúc chồng hãy bước ra khỏi xe. Trong video, bà nhắc đi nhắc lại rằng chồng bà không có mang vũ khí, trong khi cảnh sát yêu cầu Scott hãy buông súng. Sau đó, người ta nghe tiếng súng nổ và video chiếu cảnh ông ngã xuống, nằm xuống mặt đất. Hàng trăm người biểu tình đã tiếp tục xuống đường biểu tình ở Charlotte sang đêm thứ Tư hôm qua để phản đối vụ bắn chết ông Keith Scott. Máy bay trực thăng bay lượn trên đám biểu tình và các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia được bố trí trên nhiều con đường. Cảnh sát phong tỏa nhiều trục lộ người biểu tình thường dùng trong các cuộc tuần hành trước đây trong tuần. Nhiều người cũng biểu tình tại các thành phố Mỹ khác, gồm cả Atlanta và Georgia. Các giới chức bang Washington ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ cho biết một người thứ năm đã thiệt mạng, tiếp theo sau vụ xả súng bừa bãi tại một trung tâm mua sắm vào chiều tối hôm qua, thứ Sáu. Bốn phụ nữ và một người đàn ông đã bị giết chết trong vụ xả súng bên trong cửa hàng Macy's. Trung sĩ Mark Francis thuộc đội cảnh sát tuần tra tiểu bang Washington nói rằng kẻ xả súng đang tại đảo và lần cuối được trông thấy đang đi về hướng một xa lộ cách xa khu thương xá Cascade ở Burlington, nằm cách thành phố Seattle khoảng 100 km về hướng Bắc. Nhà chức trách đã công bố lên mạng xã hội hình ảnh người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện vụ xả súng gây tử vong. Trung sĩ Francis mô tả người đàn ông này là một người châu Mỹ Latin mặc áo sơ mi màu đen. Thương xá Cascade Mall nằm trong một khu trung tâm thương mại, trong đó có các cửa hàng lớn như JCPenney, TJ Maxx và Macy's, nhiều nhà hàng ăn và một rạp chiếu bóng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Trung Quốc và Nga vừa tổ chức một cuộc tập trận chung đầu tiên ở Biển Đông, bao gồm một cuộc diễn tập chiếm đảo và đổ bộ lên đảo, cũng như diễn tập chống tàu ngầm và phòng không. Ở Trung Quốc, những cuộc diễn tập này được ca ngợi là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Nhưng những nhà phân tích cảnh báo rằng, dù Moscow và Bắc Kinh đang nhìn thấy sự hội tụ lợi ích và những cơ hội hợp tác, song mối quan hệ này hãy còn xa mới đạt tới mức liên minh chiến lược, ngay cả khi Trung Quốc muốn mô tả nó như vậy. Thông tin viên Bill Lai có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Cuộc diễn tập huấn luyện hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc được tổ chức gần 2 tháng sau khi một tòa án quốc tế phán quyết chống lại tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết thủy lộ có tranh chấp và giàu tài nguyên này. Một mục tiêu chính là gửi đi tín hiệu tới Mỹ và những nước khác. Ông Alexander Neal, nhà nghiên cứu cao cấp đối thoại Shangri-La phụ trách châu Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Singapore, nhận định, đây rõ ràng là một sự thể hiện những lợi ích chiến lược mới và rằng Nga và Trung Quốc và cả hai hợp lại nếu cần thiết sẽ là những nước dự phần ở Biển Đông. Đợt diễn tập năm nay ở châu Á là đợt diễn tập thứ tư mà hải quân hai nước đã tổ chức. Năm ngoái, hai nước tiến hành những cuộc tập trận chung ở Địa Trung Hải trong một hoạt động mà Trung Quốc coi là một nỗ lực được hợp thức hóa để tạo dựng sự hợp tác giữa quân đội hai nước. Dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có cùng quan điểm về môi trường an ninh khu vực, cho dù đó là việc thách thức vai trò của Mỹ ở Biển Đông hay chống đối Hàn Quốc triển khai hệ thống phi đạn phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, THAAD, sự hội tụ lợi ích của hai nước giống như tàu thuyền qua lại trong đêm hơn, theo lời ông Neil. Ông nói, trong khi sức mạnh quốc gia toàn diện của Nga suy yếu về mặt chiến lược, Trung Quốc trỗi lên trên trường quốc tế về mặt chiến lược và có một điểm giao nhau, một khoảng thời gian mà hai nước chia sẻ những lợi ích chung. Nga đã chuyển sự chú ý của mình nhiều hơn sang Thái Bình Dương và Đông Nam Á trong những năm gần đây, khi chế tài bắt đầu có tác động mạnh tới Moscow. Quyết định của Nga tham gia những cuộc diễn tập ở Biển Đông chỉ là sự kiện nổi bật mới nhất của sự chuyển dịch đó. Nga đang bắt đầu tăng cường sự hiện diện của mình ở vùng Viễn Đông trong mấy năm qua, và họ muốn để lại dấu ấn ở đâu đó trong vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Đó là lời nhận định của ông Hoàng Giới Chính, một giáo sư tại Đại học Đàm Giang ở Đài Loan. Ông nói thêm, nó có thể là một cử chỉ, có thể không có ý nghĩa về mặt quân sự, nhưng việc này chắc chắn là nhằm gửi đi một tín hiệu tới Mỹ. Mối quan tâm chung đối với việc thách thức Mỹ không nhất thiết có nghĩa là Moscow muốn chỉ hợp tác với Bắc Kinh không thôi. Ông Hoàng lưu ý rằng, dù Nga đã đồng ý tham gia những cuộc diễn tập chung năm nay ở Biển Đông, các cuộc diễn tập được tổ chức cách xa những điểm nóng nhiều tranh chấp hơn. Có lẽ một phần là để tránh chọc giận Philippines hay Việt Nam, hai trong số những nước có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh trong khu vực. Ông Hoàng nói,
khi
bạn di chuyển lực lượng ra xa đường bờ biển hoặc khu vực phô diễn trên bộ, thì bạn sẽ cần hàng không mẫu hạm. Và việc này phức tạp hơn. Vì thế có lẽ họ không thoải mái với việc này trong năm nay. Những nhà phân tích Trung Quốc cho rằng mối quan hệ sẽ chỉ trở nên mạnh hơn và chính sự kiềm tỏa của Mỹ đang khiến hai nước xích lại gần nhau hơn. Một bài bình luận đăng trên Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan thông tấn được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, hôm thứ Hai nói rằng những cuộc tập trận chung nêu bật cách thức mà Trung Quốc và Nga hợp tác về những lợi ích cốt lõi. Bài bình luận viết, Nga chịu những biện pháp trừng phạt kinh tế vì sáp nhập Crimea và chỉ có Trung Quốc mới có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của Moscow. Trung Quốc bị Mỹ và Nhật Bản kiềm tỏa ở Đông Hải và Nam Hải và chỉ có Nga mới đủ mạnh để giảm bớt áp lực của Trung Quốc. Bài báo cũng nói, những cuộc diễn tập này nêu bật cách thức mà sự hợp tác chiến lược Trung-Nga còn nhiều hơn chỉ là một liên minh. Bài báo nói thêm rằng, sự hợp tác song phương và sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị đã phát triển đến mức cao. Trong khi truyền thông nhà nước tập trung vào những cơ hội mà cả hai đều có để phát triển mối quan hệ, những nhà phân tích lưu ý rằng mối quan hệ này vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi sự ngờ vực và thái độ tiêu cực ngầm, và sẽ tiếp tục như vậy cho dù đó là sự bành trướng của Trung Quốc vào Trung Á hoặc những thương vụ bán vũ khí của Nga cho Bắc Kinh. Ashley Townshend, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ ở Đại học Sydney, nhận xét.
It suits China to play up the degree to which Russia is aligned.
Trung Quốc nhận thấy có lợi khi cường điệu mức độ mà Nga liên kết với họ ở biển Nam Trung Hoa ngay tại thời điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là họ liên kết với nhau. Ông Townshend nói, sự liên kết về lợi ích mà hai nước đang chứng kiến mang tính ngoại giao nhiều hơn. Nếu Nga được xem là một đối tác liên minh với Trung Quốc trong khu vực, thì điều này sẽ gây tổn hại tới những lợi ích quốc phòng trong khu vực. Ông Townshend nói thêm,
Russia sells sophisticated, not just any old weapons, sophisticated weapons to
ông nói, Nga bán vũ khí tinh vi, không chỉ là bất kỳ vũ khí cũ nào cho Việt Nam, nước rõ ràng ở phía bên kia cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa. Và vì vậy, Nga, cũng như những nước khác trong khu vực, chắc chắn không muốn thể hiện mình ủng hộ lập trường của Trung Quốc quá mạnh mẽ trong tranh chấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một sự hoán đổi vị trí trong tuần qua, và với sự thay đổi này, các nhóm nhạc cặp đôi nam cho thấy sự thống lĩnh của họ trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Hãy cùng xem những chàng trai này là ai. Sau khi trở lại top 5 vào tuần trước với Don't Let Me Down, nhóm The Chainsmokers tiếp tục có tuần thứ 2 đứng trên vị trí số 5 với bản nhạc trap pop này. Cách đây 2 tuần, nhóm hai chàng trai của 21 Pilots đã có 2 bài hát cùng lọt vào top 5 và Chainsmokers đã theo gót họ lập thành tích này. Với sự góp mặt của Don't Let Me Down, Nhóm Dior người New York cũng có hai bài hát nằm trong nhóm năm thứ hạng cao nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Ngoài ra, Don't Let Me Down còn đang nằm trong top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Là người thể hiện giọng ca trong Don't Let Me Down. Cô ca sĩ 17 tuổi của dòng nhạc pop này được Trendsmokers chọn khi Andrew Target nghe giọng ca mượt mà nhưng mạnh mẽ của cô trong Hideaway, là bản nhạc đầu tay của Daya được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Hideaway cũng đang tiến vào top 40 của Billboard, trong khi cô ca sĩ đến từ Pennsylvania đang chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay vào đầu tháng sau. Trên vị trí thứ tư vẫn là Sia với bản hit số 1 Billboard đầu tiên của cô, Cheap Thrills, trong đó có sự góp giọng của Sean Paul. Bản nhạc electropop với âm hưởng reggae này đã từng thống trị bảng xếp hạng trong 4 tuần liên tiếp. Sự hợp tác tuyệt vời này của Sia và Paul, một nghệ sĩ và nhà sản xuất nhạc nổi danh của Jamaica, đang thống trị sóng radio khi nó trở thành bài hát được nghe nhiều nhất trên sóng phát thanh ở Mỹ. Với trên 148 triệu lượt nghe, Trip Thrills đang thống lĩnh hạng mục Radio Songs của Billboard trong 5 tuần qua. Trip Thrills đang trên đà đi xuống, nhưng cái tên Sia vẫn lại đang được nhắc tới khi bản hit mới ra mắt của cô có tên The Greatest đang tiến nhanh trên bảng xếp hạng. Đây lại là một sự hợp tác nữa của cô ca sĩ người Úc, nhưng lần này là với rapper nổi danh người Mỹ Kendrick Lamar. The Greatest, một bài hát được Sia sáng tác dành tặng những nạn nhân trong vụ nổ súng ở một câu lạc bộ người đồng giới ở Orlando xảy ra cách đây vài tháng. Ra mắt trên vị trí thứ 52 và chỉ sau một tuần đã lọt vào top 25 của Billboard. Trên vị trí thứ 3 tuần này cũng là một sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế. Đó là nhóm nhạc của Mỹ Major Lazer và ngôi sao nhạc pop Canada Justin Bieber cùng nữ ca sĩ Đan Mạch M.O. trong nhạc phẩm Cold Water. Bieber và M.O. là người thể hiện giọng ca trong bản nhạc EDM này. Bài hát từng thống trị bảng xếp hạng trong một tuần ngay khi ra mắt vào tháng 7 và trở thành bài hát số 1 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp của Major Lazer cũng như của M.O. Đối với Bieber, đây là bài hát thứ tư đưa anh lên vị trí cao nhất của Billboard. Water cũng từng thống trị hạng mục streaming song dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất trên Billboard trong 3 tuần liên tiếp. Với sự ra mắt của video nhạc, trong đó có các hình ảnh của các vũ công trình diễn những màn múa giữa thiên nhiên, Cold Water đã thăng tiến để trở thành bài hát thống trị hạng mục pop songs dành cho những bài hát hay nhất thuộc thể loại pop. Tiếp tục với bảng xếp hạng tuần này, hai chàng trai của Twenty One Pilots tiếp tục đà tiến mỗi tuần một bậc để giành vị trí Á quân với Heathens. Đây là sáng tác mới nhất của nhóm cho bộ phim Suicide Squad vừa ra mắt cuối tháng trước. Cách đây 7 tháng, Dio Nam người Ohio này cũng là Á quân của bảng xếp hạng với Stressed Out, một bài hát từ album Blurry Face và là album mới nhất của họ. Nhưng hãy cùng thưởng thức Heathens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Patience được Joseph Tyler sáng tác và thể hiện giọng ca cũng đang là á quân trên hạng mục Streaming Songs dành cho những bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất với 21,7 triệu lượt nghe tải trong tuần qua. Nhưng trên hạng mục Hot Rock Songs dành cho những bài hát rock được yêu thích nhất, Heathens đang có tuần thứ 6 liên tiếp thống trị dòng nhạc này. Và trên vị trí thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 là một cặp duo nam khác, đó là nhóm Chainsmokers với Closer. Trong khi 21 Pilots là duo của dòng nhạc Alternative Rock, thì Chainsmokers là duo của dòng nhạc EDM. Closer cũng đang đứng trên vị trí cao nhất của hạng mục Streaming Songs với 39,5 triệu lượt nghe tải trực tuyến trong tuần qua và vừa đoạt doanh thu 2 triệu bản ở Mỹ để giành đĩa bạch kim lần thứ hai. Đây là tuần thứ tư liên tiếp hai chàng trai người New York đứng trên vị trí cao nhất với Closer, bài hát được thể hiện qua giọng ca của Andrew Target và nữ ca sĩ Hazy của dòng nhạc Alternative Pop. Hazy, ca sĩ 21 tuổi người New Jersey, cũng đã vừa giành đĩa bạch kim cho riêng mình khi đĩa đơn New Americana của cô chính thức đoạt đĩa bạch kim với doanh thu 1 triệu bản được bán ra. Album Badlands mới nhất của cô cũng đã giành đĩa bạch kim với doanh thu tương tự. Và Closer thực sự là một sự kết hợp của những giọng ca đang thành công với các đĩa bạch kim phải không các bạn? Và liệu họ sẽ có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh ASEAN có vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh của khu vực Đông Nam Á trong cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm qua. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Hoa Kỳ tin rằng những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cần được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc và pháp lý rõ ràng, chứ không phải bằng cưỡng ép. 100 biệt kích thuộc quân đội Nga đã tới Pakistan để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa hai nước, theo loan báo của các giới chức ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết cuộc tập trận kéo dài 2 tuần dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay 24 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Đức Giáo Hoàng Francisco theo lịch trình sẽ tiếp kiến 189 người thân của các nạn nhân vụ tấn công vào ngày lễ Quốc khánh Pháp, lễ Bastille, hôm 14 tháng 7 tại Nice ở miền nam nước Pháp. Cuộc hội kiến ở Roma gồm 150 đại diện cho các tôn giáo khác nhau, kể cả người Hồi giáo, Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Tin lành cũng như Thiên Chúa giáo. Phó thị trưởng Nice Christian Estrosi cũng đã lên đường tới Roma để họp với Đức Giáo Hoàng người Argentina và các nạn nhân của vụ tấn công.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.